Bắc Hàn sẽ theo chân Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lấy Việt Nam làm ví dụ cho Bắc Hàn để thúc đẩy quốc gia bị cô lập này cải cách và mở cửa đất nước. Tại một cuộc họp của Ủy ban chuẩn bị thống nhất mà bà thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, bà Park Geun-hye phát biểu rằng Bắc Hàn nên nhanh chóng hướng tới cải cách và đối thoại bằng việc thừa nhận làn sóng thay đổi thay vì phớt lờ nó. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên cũng nói thêm rằng một số quốc gia trong đó có Việt Nam đã trở nên phát triển sau khi chấp nhận cải cách và mở cửa quốc gia. Ông Peter Beck, một thành viên của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam và Bắc Hàn là đồng minh thân thiết nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai nước hết sức gần gũi. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên này cũng nói rằng so với Trung Quốc, ông nghĩ mô hình phát triển của Việt Nam khá hấp dẫn đối với Bình Nhưỡng vì Hà Nội cho Bắc Hàn thấy rằng họ có thể thực hiện những thay đổi đối với nền kinh tế, cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài mà vẫn không gây mất ổn định chính quyền.
Vietnam has an experience at Tiananmen moment as China did in 1989.
Ông nói Việt Nam không trải qua thời khắc Tiananmen như Trung Quốc đã kinh qua năm 1989. Theo ông, đối với chính quyền Bình Nhưỡng, đó là điều đáng sợ đối với họ khi dân chúng đứng lên chống chính quyền như từng xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói thêm, còn Việt Nam khá là ổn định trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, và ông nghĩ đối với Bắc Hàn, Việt Nam hấp dẫn hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Phạm Tất Dòng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều lại có cách nhìn khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, qua các cuộc trao đổi với các quan chức Triều Tiên, ông không thấy họ đề cập tới việc theo chân Việt Nam.
Người Triều Tiên thì hình như là họ có một cái cách làm riêng, và nhiều khi là trong cái quan hệ ngoại giao nhân dân ấy, thì họ cũng chỉ luôn luôn nói với cái độc lập tự chủ của họ thôi, chứ còn thì họ không chả bao giờ họ nói là họ bắt chước hay là họ theo mẫu người làm cả. Tôi cũng ngồi ăn cơm nhiều với lại ông đại sứ Triều Tiên nhưng mà không thấy họ nói cái đó. Người Triều Tiên họ có cái tính tự trọng rất là đặc biệt, họ không muốn nói gì đến ai hơn họ đâu. Họ có đường lối riêng, họ không muốn là họ phụ thuộc vào ai cả.
Hiện nay Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến thăm của một giới chức cấp cao Bắc Hàn tới Việt Nam hồi năm 2012, Hà Nội tuyên bố tặng người dân đất nước anh em 5.000 tấn gạo để đối phó với thiên tai. Khi được hỏi là kể cả Bình Nhưỡng học tập và thực hiện các cải cách như Việt Nam, liệu họ có thành công hay không? Chuyên gia về Triều Tiên Peter Beck nói, ông nói rằng Việt Nam đã thực thi các cải cách trong 3 thập kỷ qua và Bình Nhưỡng có quá nhiều thời gian để học hỏi. Nhưng việc nước này cho tới nay vẫn chưa làm theo Việt Nam cũng khiến chúng ta cần phải thận trọng khi đánh giá. Ông nói thêm rằng trong 2 thập niên qua, công cuộc đổi mới diễn tiến khá chậm chạp ở Bắc Hàn nên ông không kỳ vọng vào một sự đột phá nào. Theo ông Beck, trong các cuộc trao đổi của ông với các quan chức Bắc Hàn, rõ ràng là họ đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi. Câu hỏi, theo ông hiện nay, là nếu họ theo chân Việt Nam thì họ sẵn sàng thay đổi bao nhiêu? Rõ ràng là họ không tự tin, và ông hy vọng trường hợp của Việt Nam sẽ giúp họ tự tin mở cửa và đổi mới. Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Theo báo chí trong nước, Đại sứ Kim Chang-in đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong 65 năm qua và khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều Phạm Tất Dòng cho biết rằng ông muốn mở ra những quan hệ kinh doanh hơn là chỉ có hữu hảo với nhau.
Hai bên là nói lên cái sự cố gắng ủng hộ lẫn nhau để mà phát triển và ủng hộ cái đường lối độc lập của mỗi nước. Tuy nhiên thì có rất nhiều lần tôi cũng muốn rằng là đưa một số doanh nghiệp của Việt Nam sang ở Triều Tiên để mà mình mở mang ra việc này là khác, và thậm chí là những anh em của tôi, những người mà làm cùng hội với tôi đấy, cùng hội Triều Tiên đấy, là gợi ý họ về xây dựng cái nhà máy này, cái nhà máy khác, doanh nghiệp này khác, nhưng không thể nào mở được. Cho đến giờ phút này vẫn là bế tắc.
Trong dịp kỷ niệm trên, các quan chức cấp cao của Việt Nam cũng đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Nam Triều Tiên tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngã Việt Nam. hàng nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Bộ Y tế mới cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã có hơn 6.000 người phải vào viện do đánh nhau và đã có 15 người tử vong. Phần lớn các ca này tập trung ở các tỉnh miền Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí trong nước dẫn lời các bác sĩ cho biết rằng một phần nguyên nhân là đánh nhau vì va chạm giao thông, trong khi đi chúc Tết, chơi xuân và sau khi uống rượu bia. Trong khi đó, quan chức Bộ Công an lại cho rằng tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm nay rất bình yên, nên không thể có con số hơn 5.000 người bị thương tích do đánh nhau. Ngoài con số hơn chục người chết vì đánh nhau trong dịp Tết, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, có hơn 300 người tử vong và hơn 500 người bị thương trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Tin cho hay, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não. Viết trên Facebook, tiến sĩ Lê Đông Doanh cho biết ông rất lo lắng và xúc động về con số 5.000 người nhập viện vì đánh nhau, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Ông nói xin trích, Việt Nam phải vui Tết cách khác, không thể vui Tết mà chết bị thương nhiều, kẹt xe, bị móc túi nhiều như thế này. Ông nói thêm rằng, xã hội bị tổn thất lớn về nhân lực, bị tổn thương về tâm lý và bệnh viện quá vất vả về những thương tật không đáng có. Tiến sĩ kinh tế cũng kêu gọi người Việt Nam tham gia góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho bản thân, gia đình trước khi có cải cách từ các cơ quan có liên quan.